Còn cái huệ, huệ là gì? Các bạn tu càng ngày, người ta nói là pháp luân thường chuyển là huệ tâm khai, thì có chùi rửa thì nó mới sáng suốt. Huệ là gì? Sáng suốt, mở ra. Nội tâm nội tạng của các bạn càng ngày càng sáng suốt là mở huệ ra, phát huệ. Huệ tâm, huệ can, huệ tâm ngũ tạng đều phát hết. Rồi huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt đều mở hết. Rồi khi mở rồi là nó chỉ quy một cái sáng suốt mà. Tôi ngửi thì tôi cũng hiểu cái đó. Hiểu là thấy cái gì? Thấy là sáng suốt cái gì? Nghe hiểu. Cũng hiểu, hiểu là thấy, thấy là sáng suốt. Mà nói ra đây cái âm thanh cũng hiểu và cũng sáng suốt. Thấy không? Mà dồn ra đây cũng thấy sáng suốt. Mà suy nghĩ rồi cũng vì về sáng suốt. Có một, nhưng mà phân ra ngủ dơ. Vì ở thế gian tạo ra cái cảnh ngũ hành thì phải có ngũ giới ứng phó với ngũ hành. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu rồi nó mở huệ. Nó mở huệ rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại của càn khôn vũ trụ. Mà hòa hợp được rồi thì nó có cái bàn đạp để đi tiến lên. Cho nên các bạn soi hồn pháp luân đó là khai triển và nó mở huệ. Rồi cái huệ đó nó sau này nó hòa hợp với cái cả càn khôn vũ trụ thì nó đó là cái bàn đạp đi về dễ dãi, nên đâu có gì khó khăn. À, còn hà sa nhắm mắt thêm học. Đó là các chất trả trong bản thể chúng ta cũng có hà sa. Nếu chúng ta tập trung rồi chúng ta thấy rõ có hạ xa. À, nhắm mắt là thấy, do đâu có, do công phu. Nó khai chuyển ra thì nó thấy chứ có gì đâu. Còn không chịu cầu, không chịu công phu, không chịu sửa bên trong làm sao có hạ xa. Nó từ một hộp điển, một hộp điển, một hộp điển, lông lánh, nhắm mắt thấy mà mở mắt cũng thấy nữa. Rồi hồn quan phản chiếu. Đó, nếu mà chúng ta không xuất phát ra làm sao mà chúng ta lấy được cái ánh sáng rồi mới trở về giáo dục cái tiểu thiên địa này. Mở tâm mở tánh, nhưng mà phải xuất phát ra thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên rồi mới phản chiếu trở lần lại để sửa tâm sửa tánh. Càng tu nó đi thân minh tâm kiến tánh là vậy. Hành hương, cái cuộc hành hương là các bạn lâm vào trong thể xác của tiểu thiên địa này. Để học hỏi nhất cái chuyện này. Sanh lão bệnh tử tham sân si hỷ nộ ai ô dục nó cứ đi lại cho các bạn minh. Rồi các bạn mới ý thức được ngoài cái sự này lại còn cái sự siêu nữa. Sự ngoài bản thể này thì tôi là nguồn cội, tôi đâu có phải có bao nhiêu đấy. Nguồn cội tôi là ở chỗ vô cùng giáng sanh. Bây giờ tôi phải trở về với chỗ vô cùng giáng sanh. Cái cuộc trở về đó là cái hành hương. Đi về. Hành là đi. Hương là điểm cho nó sáng suốt để đi. Không phải đi trong tâm tối. Đi trong sáng suốt. Chuyện hành hương. Cho nên còn hồng ăn. Đó. Hồng ấn ở thế gian nghe hồng ấn lão, hồng ấn bán bố, hồng ấn thế nào đâu. Nhưng mà nó thiệt là chúng ta gian sinh ở trong bụng mẹ chỉ có một giọt máu đạo. Phân gồm trong cái điển đó phân ra âm dương, tạo thành cái thể xác ở ngày nay. Đó là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cái hồng ấn, có một cơ thể, có một tiểu thiên địa, có một thể xác để trù trì mà học hỏi mà tu tiên. Chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy được hồng ấn của Đức Thượng Đế đã cho chúng ta, đã ban cho chúng ta một lần một, có hành lý, có giọt máu đào đó mà ngày nay chúng ta sống, từ một giọt đó mà ngày nay bành trướng ra thước mấy hai thước mặt gì ốm này kia kia nọ, cãi cọ với thiên hạ mình rồi lại trước kia các bạn thành tựu có chút xíu, có một điểm, có một giọt máu nào mới thôi. Rồi bây giờ tiến triển ra thành ra kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch nọ rồi dẫn đầu này, dẫn đầu kia, dẫn đầu nọ, có chút đó thôi. Nhưng bây giờ nó bành trướng như vậy đó. Rồi từ cái kích động và phản động này, nó mới đi tới sang suốt, nó quy tụ về cái thanh thang là thanh niệm. Các bạn thấy, mình mới xuất phát ra. Mình là tu nó là mượn châu xuất phát ra. Nó mới sang suốt. Thấy không? À.
Thầy không có bao giờ mà nói cái chuyện tiền kiếp cho chúng con nghe hoặc là cái tương lai của chúng con. Nhưng mà cũng như mà trong sách đó nói là ông phẩm chất phụ giáo cho tất cả những người như vậy. Nhà ngươi sẽ thành phẩm, nhà ngươi sẽ thành này, thành kia. Cái đó là không đúng. Chắc không bao giờ nói. Cha đã nói một lần, tư đại giai thuộc. Của Ngài nói mà chúng ta đang ôm tứ đại nhất địa vợ do đó nhập chư minh, mà nếu minh nước lửa do đó sẽ đi tới sự thanh tịnh như vậy. Chứ tu về Phật còn không chức ngồi tại Phật không có thanh tịnh. Thì trình độ không mua không bán, người nào cố gắng tu, tu đạo và tu Phật đó. Ông Phật không có học chức, nhưng người nào biết được chuyện. Vì sao? Tâm của họ muốn thế nào? Cũng muốn độ chúng sanh chứ. Ráng tu đi nè. Cái ý của tác giả là ráng tu để là Phật. Chứ còn chúng ta tu đây là mênh mông trời đất. Và chúng ta phải hòa tan với sự hiện hữu của hơn mong trời đất. Được từ đó chúng ta yên hẳn đến nơi sáng suốt vô cùng tự tử. Thì đâu có lễ thuộc với ai nữa. Đó là thật sự là có mặt. Thế không? Chỉ ông trời mới có quyền. Ông trời có quyền cho ta cái chức. Mà cái chức đó là ở đâu? Sử dụng ở đâu? Chỉ nhân gian mà thôi. Vì chức độ nhân gian còn mê chấp. Cho nên nhân gian mới áp dụng, chấp nhận, chứng minh cho cái chức đó để dựa nguyên mà tu. Cũng như bây giờ mọi người ngồi xung quanh đây, nói tôi là Bồ Tát. Nói tôi là Phật. Thấy chưa? Bồ là gì? Bồ được dựa nương tạo tác câu này tới câu kia để thức tâm kiến tánh.
Là con tu như là vợ con thì thương. Thả nói là phải có cái gì để cho chúng ta cũng tự nhiên được. Mà con thì không biết thì tạm gọi là vị thần hồ mạng nhiên. Thì từ những gì xảy ra, từ việc xảy ra từ Việt Nam cho đến nghĩa này, tất cả những cái điều xảy ra là được biết trước, và con biết trước tất cả. Khi chưa con là một khi con khu vực ở Việt Nam, đến những ngày mà di tản thì từ giờ giấc này kia là gì, cái vị này giờ nói rõ với vợ con. Thì những chuyện này chúng tôi lại xin dừng về nhà.
Cho nên cái phương pháp tu hiện tại nó không phải là diệt trừ tâm, nhưng mà nó tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe và tùy sự khứ lộ của gia đình. Còn về phần của chị thì có những vị đi theo giúp đỡ đó, nó cũng có căn căn nguyên tu học, như có những người giúp đỡ bao mọc. Nhưng mà nếu chỉ muốn tự tu, tránh khỏi những sự giúp đỡ bên ngoài,
thì làm thế nào?
Tôi đã thuyết nhiều bằng trên kia, chỉ nên nghe thôi.
Nghe từ từ vun bồi xây dựng cái phần hồn của mình và thấy trách nhiệm của mình cũng chưa đồng với trách nhiệm của thượng đế đối với chị, lúc đó chị sẽ vươn lên và tự chủ. Thì những vị mà đang theo đó họ sẽ chính mẹ và nhiều tổ của chị tự. Cho nên tôi khuyên chị nên nghe bắn cho nó mở kia rồi trở về tự chủ. Dồn thấy đứa con chúng ta sẽ chưa còn. Và chúng ta sẽ cảm ơn Thượng Đế cho đứa con này, để cho hai người tìm một mối đạo thì hãy thoát được chung người. Cho nên cái chuyện mà chị tu, anh được bằng tâm, anh cứ cố gắng tu rồi. Chính tôi tu, nhưng mà vợ tôi cũng không tu. Rồi một thời gian nào đó, mới tu năm ngoái này thôi, biết được rồi tu dữ lắm. Tu rồi ngồi nửa đêm bay bóng lên plafond, mất hồn chạy ra nó sâu bay lên plafond. Chết rồi làm sao? À, là mừng cho bà. Bây giờ bà mới thấy rằng cái tu là giá trị. Còn hồi trước là tại sao bà không tu và mặc cảm? Vì gia đình đang làm ăn mà ông gì ông cứ ngồi đóng nhắm mắt cái gì nhưng bà giận. Bà nên tôi lấy cùng chó, còn lấy xíu như thế không? Chó còn biết coi nhà, còn ông ngon nhắm mắt không à? Bà thích, nhưng bà không hiểu tôi tại sao chứ tôi không nói chuyện nữa. Tôi chỉ nói một câu 10 năm sau tôi mới nói chuyện nữa.
Và tôi nghĩ tôi biết là
thành ra gia đình giận tôi. Phá từ đường tôi. Quần áo không giặt, cơm không nấu, tôi tự giặt, tự giá, tự nấu, tự nấu. À, đi Sài Gòn, đá cao cũng là đi bộ. Chợ lớn đi đa cao cũng là như vậy. Không cần xe cộ. Vì tâm tôi đầm tạo đạo chứ không phải tâm tôi cầm tiền. Nếu tâm tôi cầm tiền thì tôi làm. Mà tôi tâm đạo để làm gì? Cứu độ sinh và ảnh hưởng chúng sanh như tôi. Mục đích to lớn. Rồi đấy là ăn ban tôi một cái ý chí vô cùng. Rồi mình phải lãnh cái nhiệm vụ đó tôi làm. Cái ngày nay tôi đi đây đi đó, tôi không tiền. Tôi không có tiền, nhưng mà tình thương của các nơi chuyển, từ đây đã chuyển các nơi, cần thiết sự hình diện của tôi, cần âm thanh của tôi, cần sự giải đáp của tôi, cũng như sự giải đáp của tôi để ăn bán. Thì vì đó tôi mới có cơ hội được nhận thêm cái việc nơi đây. Và để tìm hiểu chúng ta, từ bao nhiêu năm trước cũng có cơ hội hội ngộ. Ngày nay chúng ta thay cái tình thương duy đệ thương. Cho nên qua âm thanh giảng giải thì quý vị thấy chúng ta đang sống trong sự công bằng của tâm, không có sự dị biệt. Và chúng ta đồng thanh dẫn dắt trung tâm để tâm gốc tương lai quảng đại của chúng, không có phân chủng hợp nhưng thanh quan từ đại hồn phân dẫn xuống thế gian và đi về đại hồn mới là chắc. Mới lại sống trong cảnh vinh quang và thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta. Mà mỗi người ở thế gian đều có nhiệm vụ. Tại thế, làm cha, làm mẹ, đó là nhiệm vụ đó. Cho nên nhiều người không hiểu, nói ôi, ông đó đắc đạo có nhiệm vụ, chứ tôi làm gì có nhiệm vụ. Thì thật là người nào cũng có nhiệm vụ. Không hiểu. Cái người bệnh đó cũng nhiệm vụ dạy người khỏe. Người khỏe cũng đánh thức sự dũng trí của người đó. Khi giàu đó.
Mỗi lần mình ngồi tĩnh thần mà nghĩ về cha mẹ ở Việt Nam quá đau khổ. Thì con nguyện xin phân điển. Thì khi mà con xin phân điển thì nguồn điển rất là mạnh. Nhưng một hai ngày sau thì thiếu đi nguồn rất là mờ. Phải tập rất nhiều mới có điển đó. Như vậy là nguồn điển nó được phân như thế này.
Cái đó là cái đó nó thêm cái giọng đọc. Bây giờ anh cứ tập trung đi, anh trụ tâm. Bây giờ anh phải biết rằng anh biết thương yêu con anh thì cha mẹ vẫn biết thương yêu. Muốn anh cái gì nhưng anh có đạo đức, muốn anh dồi dào sáng suốt, cho nên anh phải vun bồi lên cao. Thì lúc đó mẹ anh ở trong anh,
mà anh càng tu càng nhẹ thì gia đình lại không sự nên gì, không có nên làm bạo động. Vì trong lúc chúng ta chưa đầy đủ và chúng ta tài trí thì nó yếu, mà khi yếu rồi con người nó lại tạo ra sự căng. Thì chúng ta tiến tới một bước thì lùi ba bước rồi đó. Cứ giữ trung tâm nó thương thường, rồi một ngày nào mình cầu xin Thượng Đế cho được phân thanh điển để báo hiếu thiên cha này thì về trên chuyển. Vì tại sao nó dễ, rất dễ dàng khi mà điển anh hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì bên trên người ta chuyển một chút là tới nhà mình được. Anh đi công bọt thấy nó bay cao mau chút xíu mà nó tới, mà anh đi mấy cái nơi bầu bôi thì nó phải, nó cũng mau hơn xe hơn, nhưng mà nó mất thì giờ nhiều hơn. Cho nên càng tu chúng ta càng hướng thượng để đi, đi để tập trung vào trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, hướng thẳng về đó. Điều thứ nhất chúng ta báo hiếu cha mẹ, điều thứ nhì chúng ta báo hiếu chúng sanh. Cái gì của anh có là chúng sanh, của anh chúng sanh là cha mẹ chúng ta, chúng sanh là từ phụ từ mẫu của chúng ta. Để chúng ta hết sức thương yêu mình, xây dựng cho mình và để qua. Anh nói chúng ta không có bao giờ có tâm thức tiền và thương yêu. Cho nên người Việt Nam có cơ hội tu để trở lại tình thương đoàn kết thật sự của huynh đệ ở trong mảnh đất bị cha đạp thất vọng.
Do nó sơ thường là ta sống trên thế này, người ta đã giải tỏa những cái bệnh hoạn của người ta.
Cái biết và tâm có nhiều cái chịu được và nhiều cái không chịu được. Cái biết và tâm là bài học của Thượng Đế đã cho phần hồn đó học, cái luật của Thượng Đế. Cho nên nhiều người nói là tôi làm cái phép hay tôi làm cái bùa cho nó mở ra, mắt nó thấy hay lỗ tai nó nghe lại, không phải đúng. Đó là cái luật định của Thượng Đế để giáo dục cho tâm linh là thường hoạt. Thành ra cái pháp soi hồn và chiếu minh này có người bị không nhiều ít và cái căn quả nó nhẹ và thức tâm nó tu thì cái phần mà thành đạt rất ít. Không có nhiều, tôi không có bảo đảm được trên chuyện đó mà làm có thể khôi phục trị bệnh biết và trị bệnh tâm. Tôi chưa từng có thấy người nào mà làm soi hồn chiếu minh mà trị được bệnh biết bệnh tâm. Cái tôi nói phải nói sự thật.
Mỗi con người thì nó có một cái bản chất từ cái trước.
Mình
làm bây giờ
cái này mình hưởng, thì
mình bắt đầu mình
tư tâm diễn đánh lại,
mình có thể.
Cái đó là giúp về phần hồn được. Giúp phần hồn, nó chỉ im lặng và nó sẽ đạt ánh sáng. Cái đó ở Việt Nam tự có. Không người câm và điếc. Hiện tại ở Thủ Đức, anh đã kêu anh lọc. Không tiếp xúc như người ngoài nữa. Một cơ hội tốt, anh nhận thức rõ là cơ hội tốt cho anh tu, cho nên anh chỉ ngồi thiền cho họ pháp luân thiền được một mình như thế. Và anh thấy bây giờ biết thơ nhắn nhủ người ta biết thơ cho tôi thấy tâm hồn rất thiền pháp, và anh thấy ổn định hơn những người mở mắt và nghe được nhiều chuyện. Đó là cuối rõ, cái đó có bằng chứng, tôi nói gì phải có bằng chứng. Anh đó là tên anh Lộc ở Thủ Đức Tây Bình.
Tại sao những ông tám nói thì bệnh nó không thể nào chữa được, chỉ có cách là soi hồn
và dịch trị về phần hồn và ý thức rõ và nghe cái băng và thấy là cái nghiệp thân cũng là dẫn tiến cho tâm linh để tiến hóa trở về thành thật. Học hết bài là giải thoát. Cho nên anh ta ngày đêm lo cái vụ đó thôi, ăn ngày muối thôi và anh tu sức ông định. Và anh thấy rất mừng, mà trong lúc chứ không đủ mọi chuyện gì hiện tại. Tôi có gửi cái đồng hồ cho anh, vì anh không thấy và anh không nghe thì lúc nào anh cũng lục đục, ban đêm cũng như ban ngày. Anh đã cho cái đồng hồ biết cái giờ người ta ngủ, đừng lục đục nhiều quá.
Pháp Nhai là một cái phương thức của trong chùa để dạy mọi người đem hết tâm thần của chính mình thắp chung
và tưởng tới những vị nào mình kính mến. Tôi nhân đó với tôi gia đình. Tôi nhân đó biểu tượng cho sự sáng suốt của tâm linh. Và cái phương pháp sơ hồ của chúng tôi đây là thắp nhang rõ ràng. Thắp một thời gian cho cái cây nhang lên sáng. Là đây là tập trung tinh khí thần giống con mắt. Tắt hết cây đèn để thấy ánh sáng là mừng. Thì cái nhang này mới là thật sự cái nhang. Tinh tinh kỳ tập kỳ thiền. Khi chúng ta được như đầy như thế này thì chỉ chấn động lực mạnh lắm. Và khi thấy thanh điển ra thì bề trên thanh điển chi gọi cho chúng ta. Và cái thắp nhang của chúng tôi bằng thức chất không ra lấy đẹp xưa là đẹp xưa là để dẫn cho những người trực độ tâm. Thắp cái nhang có thể sạch thực lớn từ về nhà đừng nói lá. À, nhưng mà họ cũng là thôi, họ thấy cái nhiệm vụ cũng là vừa họ cũng nghe lão và không có sửa đổi. Còn cái đằng này chúng ta thấp nhau thấp chất chết. Và tối nay chúng ta thấy ánh sáng và ngày mai tôi nói lão, tôi mà tôi mất anh sáng lên. Và anh sáng lên ở thời gian như không được. Thì không thấy. Và cho nên có tâm, tưởng cái cha mẹ, hành tâm thấp cho nhau. Và trước hết thấy được tâm thấy thành. Thì chắc chắn cha mẹ sẽ lãnh hội được cái đó. Đều tên của chúng ta. Phước lợi cũng thức tâm. Còn tâm không thành giống như con, không chỉ anh em, không chỉ cúng. Cúng như này cũng cúng là ông trời ông phạt mà. Cái đó nó cúng trời nó không có thật. Còn mình thành tâm mình cúng rồi mình cúng trời cũng không có cúng trời nữa. Cúng thực chất mình tùy xuống mình lại được dẹp bỏ sự tự ái sẵn có của chính mình. Mà có người bỏ tự ái là có người bị hoài lạc. À, được cứu rõ lên. Có những hồi xưa họ lập cái trật tự. Không phải dễ vô chùa cũng như bây giờ. Tới như là gần mình một cái cây ăn vô cúng. Còn hả cái cây ăn nó không tới. À, thành ra làm lẫn trộn. Cái kỳ thật người ta đi vô chùa, cái tâm trạng của ta đi thân cận càng người ta hứa được người ta cùng. Và những người chết, tùy theo tội sản của mình, tùy theo trình độ của mình. Như tôi đã thực hiện hôm qua, chỉ có cái tình điện 110 mét, và tôi xài rất là cái thói quen thì nó sẽ sử dụng cho cái vui theo dân là không. Chỉ nó trở lại cái ghế 110 mét đó, không thể nào trở lại. Thì thấy rõ, cái nguyên lý nó như vậy. Cho nên, mỗi người có được cái tội lên hơn, tâm tế và phải học hỏi cái kỹ thuật chuyên đó. Có người, người ta tâm nguyện, ở đời biết làm thức, cộng với sự thương tha thiết đến chúng sinh. Thì người đã chết, có chuyên đồng hiếp. Còn người đã ác, thì có chỉ số này, chắc chắn như người này.
Thưa Thầy, sau khi Phật ra đã thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, còn giảm lại 49 năm, trong 49 năm đó thì rất nhiều tai nạn như là chị em họ là về đề đạt ma, thảm hại hay là nhiều chuyện khác như dòng họ bị tiêu diệt, người cũng đau khổ. Như vậy, nếu đã thành Phật rồi tại sao vẫn lại còn chịu được như vậy?
Cho nên, chứng minh cho mọi người thấy rằng Đức Phật còn bị tai nạn. Vì sau tai nạn và sau cái khổ hạnh Ngài mới thành đạo. Mà sau khổ hạnh là Ngài đã vượt khỏi từng số sanh và khắc. Cho nên cái chuyện tai nạn ở đời là đương nhiên phải xảy ra. Vì để chi? Để sàn sảy và dẫn tiến tâm linh. Chứ Ngài thành đạo, Ngài bị nạn là nạn trong cái chuyện mắc phàm mà thôi. Còn thức tâm trong cái sự thành quả của Ngài, thành đạo của Ngài không bị nạn. Vì Ngài đã thoát phàm, Ngài đạt tới hạnh phúc. Cho nên những người tu tại sao phải tu? Tại sao phải thiền? Để chi? Để giải tỏa sự sanh khắc của trong nội thức. Trong này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tim, gan, tỳ, phế, thận. Nó hòa hợp với kim, mộc, thủy, hỏa, ngũ hành của vũ trụ sanh khắc. Cái đó cái luật đương nhiên nó phải có. Cho nên người tu hành đạo gặp nạn không tức than ván, cũng như sự khi càng nạn. Thì khi làm gì đáng tội mà người ta đem xử như thế đó? Phật Thích Ca làm gì đáng tội mà bị người ta quay phá? Nhưng mà nhờ đó nó mới lưu lại cho chúng sanh, nó thấy rằng cái dũng trí của Ngài là vô cùng lớn, của hai vị đó là vô cùng lớn. Ngài thành đạt nhờ học nhẫn, thực hiện từ bi và thực hiện sự thanh tịnh dũng trí của
Thầy. Hỏi, khi mà đã thành Phật rồi đó, tức là đã phải diệt hết tất cả các nghiệp. Vậy những cái chuyện xảy ra về sau đó không phải là nghiệp của anh ta?
Không. Cái đó là nghiệp, cái cộng nghiệp của chúng sanh. Mà Ngài tu là Ngài tự thoát rồi. Phần hồn tự thoát rồi. Tu để đi cứu phần hồn. Chứ tu không phải bảo vệ cái thể chất thám tù tạm bỡ của thế gian. Ngài đã thoát rồi, cho nên Ngài không chấp và cũng chả có mê. Cho nên mới đánh thức tâm linh của mọi người, đi tức cùng cực đau khổ, mới tưởng niệm đơn hạ. Mọi người sung sướng không bao giờ nghĩ đâu. Thấy rõ không? Cho nên sau cái khổ là cái hạnh phúc. Cho nên người tu phải khổ hạnh là phải chấp nhận. Muốn thành đạo phải chấp nhận. Chứ không phải là sướng hết hai mặt làm sao mà anh giải thoát cho anh được. Vật chất muốn đầy đủ, phần hồn muốn thành Phật không được. Người nào cũng bị tu, cũng bị khổ, đủ thứ hành hạ hết. Mà ngày mai ra họ bắn chết cũng phải chịu thôi. Bởi vì tôi mục đích tôi là tìm được sự giải thoát cho chúng tôi mà. Nhưng mà tôi muốn cứu mọi người. Kẻ xấu như người tốt không có bao giờ tôi định chê người xấu. Vì trong đó có phần của tôi từ xưa. Tôi đã học qua cái lớp đó. Bây giờ tôi mới đúng phải rồi, tôi mới thức tâm và tôi mới sửa. Và tôi đi tới khi con được giải thoát cho chúng tôi. Cho nên mỗi người tu là cái pháp của người đó. Cho nên không nên nhầm lẫn và đổ lỗi cho ông Phật. Ông Phật ông đã thành đạo là sự cương quyết dũng trí của ông. Ông có cảnh sung sướng bảo vệ thể xác của ông, không bao giờ thấy nạn. Có khi giới nhưng mà bỏ khi giới và chấp nhận học cái nạn, và để tìm ra tình thương và đạo đức để bảo vệ đời đời bất diệt. Cho nên ngày nay Thích Ca trước khi nghèo à, bỏ ngôi đi ra lãnh cái chỗ nghèo, nhưng mà ngày nay người là giàu nhất. Ngày ở ngay trong tâm thức của mọi người hiểu Ngài.
Thế thì khi mà tôi mới tập thiền này đó, tôi có ông em có dạy tôi thiền, và ông có bảo tôi như thế này. Ông bảo tôi là anh cứ học đi, anh không cần tìm hiểu, vì cái kết quả anh thâu được anh sẽ thấy. Đấy là một người. Người thứ hai mà tôi hỏi, anh bảo mình ấy, là vì giờ là mình học theo Âu học, theo cái lý luận của Âu học đi cao. Anh gửi cho mình cứ lý luận, một tiếng một là hai thì mình mới chịu. Chứ nếu mà bảo một tiếng một là ba mình không chịu. Nhưng cái này thì nó là cái huyền bí lắm. Anh ấy cho tôi mấy cái thí dụ để những cái mà người ta không tìm được ra, mà người ta chỉ nhận thấy như vậy. Thế thì người khác cho người là gì? Nhưng mà sau này khoa học tìm được ra rồi thì mới thấy là à, cái là đúng như thế. Thầy anh cũng bảo tôi như vậy. Vì giờ anh cứ học đi, anh không cần tìm hiểu. Thế rồi thì một ngày kia anh sẽ tặng được. Thế thì như vậy thì đâu mình có cần tìm qua được gì?
Mình phải thực hành đúng. Mà thực hành đúng thấy cái trạng thái mình thay đổi đó là mình chỉ tòi đấy chứ. Hồi trước tôi như thế này, bây giờ tôi đổi như thế này là tôi đã tới rồi đó. Rồi anh ấy một với một là hai, ở thế gian là đúng. Nhưng mà ông Phật dùng nói một với một là không. Anh đi tới giai đoạn không không gian, không thời gian thì một với một anh là không. Nhưng mà anh đã đi chưa. Cho nên anh phải đi qua cái cơn kích động và phản động của cơ tạng. Và anh ấy làm chủ của cái ngũ hành trong bản thể trước. Cái một là một, một với một là hai, anh làm chủ là anh điểm đạo nó, anh nói lên một với một là không. Thì lúc đó là anh mới thấy đạo. Một với một là không, rốt cuộc nó một với một là không.
Thế thì như vậy thì mình cũng không nên thắc mắc quá để phải tìm được.
Phải rồi, tại vì mình không thắc mắc, vì mình thắc mắc hướng ngoại và tranh cãi của bên ngoài và đem vô tự đè lấy mình mà thôi. Còn kỳ thật là mình khai thác và khai triển cái bên trong mình ra, và để mình tăng gia sự kiến thức, thanh nhẹ để dẹp bớt sự động loạn. Cái phần đó là phần cần thiết. Cho nên mỗi đêm mình thiền rồi mình sẽ thấy cái chỗ đó. Mà thấy được cái chỗ đó là mình thấy rằng mình trở về với cái bản tánh nguyên lai bổn tánh là chỗ cũ của mình. Không phải cái chuyện mới đâu. Nếu mà anh đi tu cái này mà anh nói tôi sẽ đặt cái mới là anh đi chặt đường rồi. Phải trở về cái bản cũ của anh. Là không. Vạn sự khởi đầu bởi không. Cái xác để chứng minh cho chúng thấy là chúng ta thấy này. Tới đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với bàn tay không nó mới đúng. Anh không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian đã khóc ba tiếng. Và sống đây làm cha làm mẹ không bằng lòng ly khai đây. Nhưng mà giờ cuối cùng anh phải ra đi các em lệ. Là hai con số không. Vô vi là phải đi trở về số không không. Cho nên đi tới từ zero phải trở về zero lại.
Tại sao còn có ma, vậy là gì có ma, phải trốn lên mồi.
Không, ma là nó, cái phần kia mình có nhà mà không ở, tự tử. Tự tử, mà có khám ở tù không chịu ở, bỏ chạy, trốn, rồi nó mới làm ma. Mà con ma thì dâu cũng bị hấp hụi, cũng như ở thế gian này. Có tội mà không chịu tội là đi trốn, đi hấp hụi cũng như bây giờ tôi tự tử rồi tôi có nhà ở nè. Đừng để ban cho tôi để học hóa, để tiến hóa mà tôi không học. Tự tử, từ chối những cái gì để tôi làm mãi gì đó. Nó chỉ trốn nhưng mà không trốn đi đâu. Nó không trốn đi đâu, nó không chạy đi đâu khỏi sức hút của vô hành. Rốt cuộc nó phải định diệt. Cuối cùng nó phải định diệt.
Nghe từ này nó có thắc mắc nghe từ đâu mà con hay dám hỏi là nghe từ khi mà từ xưa đến giờ đó con học được kinh sách Phật giáo đó thì theo những cái nhà Phật học không có chấp nhận là có thực lễ hạn lấy cái ví dụ là họ căn cứ ở trên cái định luật duyên khởi là một cái nhân gieo cái nhân thì sẽ làm kết quả rồi trở thành cái cây, nhưng mà từ một cái nhân nó không thể nào mà gây nên một cái cây được mà phải có nhiều yếu tố khác ví dụ như đất nước độ ẩm vân vân thì tất cả những cái nó gọi là duyên và tất cả những cái trợ duyên nó mới gây ra được cái cây gọi là nó là định luật duyên khởi. Thì là nếu mà chấp nhận là có một cái nhân mà sinh ra được cái cây thì tức là thượng đế là nguyên nhân đệ nhất mà có thể sinh ra tất cả muôn loài. Mà nếu đã chấp nhận cái định luật duyên khởi là một cái nhân không thể gây ra tất cả các những cái quả kia được, thì tức là nếu mà đã chấp nhận thượng đế thì cái định luật duyên khởi đến hai, mà nếu mà chấp nhận là duyên khởi thì không có thượng đế.
Cho nên họ nói thượng đế, ông thượng đế có bị lớn gì không? Thì khả năng ông chỉ có chút xíu rồi. Họ không hiểu thượng đế là hào quang vô cùng tận, vô hình, vô tướng. Họ không hiểu cái đó. Cho nên thượng đế từ mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái. Cho nên hiểu thượng đế và hiểu không thấu. Hiểu có một góc cho nên chấp thượng đế, chỉ có ông Phật. Cho anh thấy như là có nhân có quả, có trồng xuống nó mới có trái. Nhưng mà anh không thấy còn bao nhiêu yếu tố nữa, như anh đã nói. Thì chắc ai tạo ra những yếu tố đó. Cho nên nó hào quang vô cùng tận từ mọi trạng thái mới tạo thành. Phải hiểu cái chỗ đó mới hiểu thượng đế. Mà ngay cả hơi thở của anh cũng có thượng đế nằm trong. Cho nên tất cả đều có thượng đế là sự thanh nhẹ vô cùng. Và hóa giải dẫn tiến đem sự quân bình cho mọi tâm linh. Không có eo hẹp như người nào nói là ông thượng đế ngồi đục một đống đó, ông Phật ngồi đống trật lắc. Cái nghĩa không có trúng. Xem kinh học giáo lý nhưng mà không thực hành không bao giờ thấy. Thượng đế tâm ta. Có khối óc mới xác nhận thượng đế, có khối óc mới xác nhận vị Phật, có khối óc mới xác nhận ma quỷ. Hỏi chứ khối óc này sao hay gì? Hiểu được cái này mới hiểu cái gì. Không hiểu cái này không bao giờ hiểu cái gì. Cho nên hiểu một mặt không hiểu hai mặt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Nhưng mà ta nói sanh là sanh, tử là tử. Họ cũng có lý do vậy. Nhưng mà trong sanh có tử. Anh thấy con ruồi anh giết nó, rồi anh lấy kiến hiển vi anh dồn nó còn phát hiện nữa. Anh giết chết rồi, khoa học giết hết trọi rồi, không còn con nào. Bây giờ mặt mũi hiện con rùi vẫn hiện diện trên mảnh đất. Tại sao? Ai tạo nó ra? Nhưng mà cái chiều sâu của mọi việc con người không thể hiểu. Chính anh mang cái xác này, anh mượn con mắt để xem, để thức. Anh mượn cái mũi, anh hít để anh thức. Anh miệng lời nói để anh thức. Anh nghe để anh thức, anh suy nghĩ để anh thức. Chung quy cái vốn của anh là sự thanh tịnh và sáng suốt rồi. Nhưng mà chưa thấy rõ cái vốn của anh, làm sao anh thấy được cái sự sáng suốt của Thượng Đế được. Chính mình phê bình mình mà không phê bình nổi, làm sao mình phê bình được Thượng Đế. Cho nên con người còn ở trong chỗ hạn hẹp và sai lầm. Khi chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta những câu hỏi của anh hỏi hôm nay là tôi đã hỏi nhiều người trước kia, tôi cũng ở trong chỗ đó. Tôi thấy rõ rồi, bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi thua Thượng Đế. Tôi thấy Thượng Đế là vô cùng, làm biết bao nhiêu việc trong một giây phút. Mà trong lúc chúng ta không làm gì, chúng ta ngồi chỉ có phê bình mà thôi. Cho nên tu mà thiếu tu, mang danh tu mà thiếu tu, vì không có thực hành để thấy rõ chính mình, làm sao thấy được nguyên năng của mọi sự. Cho nên đau khổ vẫn còn đau khổ, tâm tôi vẫn còn tâm. Chúng ta phải xác nhận điều đó để tìm cái sự sáng suốt vô cùng sẵn có của chính. Tất cả chúng ta đang mở. Anh không biết ngày mai anh chết hay ngày mốt anh chết, hay là bao lâu anh sẽ chết. Anh phải mượn không? Nếu anh là toàn năng, anh hiểu hết, thì anh quyết định cái ngày chết, cái giờ chết rồi. Anh có khả năng đó, tôi cũng có khả năng đó. Chúng ta đang mượn và đang học. Chúng ta là một học viên cả càng không vũ trụ đang tiến. Cho nên khoa học đang tìm cái này biến tới cái kia, kia biến tới cái nào, vẫn tìm hoài. Những nhà khoa học tìm ra được cười ha ha sung sướng, nhưng mà ngày mai thấy nó biến qua cái khác rồi. Phải tìm nữa. Vô cùng tận cái đó chứ.
Thưa thầy, để tôi xin phép hỏi lại thầy câu vấn đấy. Thầy bảo rằng là nếu mà bình thường không thì mình đã thành đạo. Thầy cái khó hiểu quá. Tại vì giờ tôi thấy khó cảm như bảo tôi thấy hiểu là không làm sao để hiểu cả. Tôi thấy làm sao?
Cho nên cái tâm thức con người tu nó vượt sức hút của hồng trần. Cái người tu vượt sức hút của ngàn là hồng trần và vượt ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ tâm tạng. Nó mới phá mê phá chấp. Cái đó là nói cái trình độ tu thức. Rồi nói một người thường kêu nó vượt cái đó, nó vượt không nổi. Vì tôi kẹt cái này mà. Kia nó chửi tôi phải chửi lại. Đói thì tôi phải ăn. Rồi sức hút. Một kim mộc thủy hỏa thổ trong bản thể. Mỗi người tu cái thức nó khác. Cái thức nó vượt không không gian và không thời gian. Nó mới ôm được chữ không. Nó mới thành đạo. Đó là ngài độ cho hành giả, người triều phu đó thành đạo. Vì người đã vượt khỏi rồi thì chỉ nhắc có một chút nó trở về cái không là nó thành đạo. Nó không còn sức hút của ngũ hành nữa. Cho nên những người thường như anh nói đó có lý. Bây giờ chưa vượt khỏi, chưa làm chủ được bản thể mình, chưa làm chủ được cái sự kích động và phản động trong nội tâm thôi này. Thì luôn luôn nó phải chết. Cho nên phải tu để vượt khỏi tới cái trình độ đó mới kêu điểm đạo. Cái câu nói đó là điểm đạo cho người đó thức tâm và vượt khỏi. Thì đó chứ không không gian mà không thể được. Kêu nhập hư không này được thành đạo rồi. Cho người phàm mà anh nói câu đó vô lý, người ta nói vô lý. Thì cái gì cũng có hết mà làm sao làm cho ra được. Cho nên phải tu nó mới ra khỏi.
Có rất nhiều vô dụng từ từ đi cái này từ đi của các thứ như thế rồi thì thầy tự biết
cái đó theo sự sống của xã hội quần chúng khoa học đây không có gì kêu bằng tội lỗi hết. Vì sao con thú đó nó tiến qua ở cõi đó nó cũng cầu tiến, nhưng mà cái nghiệp của nó nhiều nặng, cái ác ý nó vẫn tồn tại. Nó chỉ là côn trùng phá hoại mà thôi. Thì cái phần đó xã hội đều lo hết. Cho nên chúng ta có nhiều phương tiện hiện tại. Các bạn đang sống chỗ văn minh này. Tìm cách. Nếu chúng ta thông minh hơn, chúng ta tìm cách dụ con kiến đi chỗ khác cũng được. Con kiến cần ăn, cần tiếng, chúng ta có thể dụ nó đi một nơi khác, thay vì ở chỗ đó. Con gián cũng vậy, có cách dụ, nhưng mà khoa học đều có cách hết. Nhưng cái chết của nó là một phần điện không có bao nhiêu. Nhưng mà khi mà chúng ta là người tu, chúng ta thấy rằng đây là tôi giết nó và tôi cầu mong cho nó tiến qua tốt hơn. Để tránh cái tánh xấu mà giết chấp, phá hoại. Thì vì tánh chất phá hoại nó là nó tự giết nó. Cho nên người thế gian mà đi phá hoại người thế gian thì người đó tự giết mà thôi. Thì gây hấn với người ta thì người ta phải giết nó, là chính nó tự giết chứ không phải là người ta giết nó. Cho nên chúng ta có cái từ tâm đem sự sáng suốt của chúng ta cống hiến cho quảng đại quần chúng, làm một cách vĩnh dụ nó đi nơi khác để nó sống theo cái luật thiên nhiên, cái đó là cao quý. Nhưng mà không có khả năng thì cũng phải bài trừ, cái đó không có tội, không có tội. Còn không nên sát sanh, người giết người thì không được. Giết thú nhiều thì cũng mang nghiệp sát, vì nó có tánh linh như chúng ta và nó theo chúng ta. Còn con kiến mà chúng ta giết nó theo chúng ta có thể cầu siêu cho nó nhẹ nhàng được. Chúng ta ý thức rằng để cho nó tiến qua. Tôi giết bạn, tôi có tội, nhưng mà tôi tu thì bạn cũng tu như tôi. Luôn luôn nó quay quần, những cái dòng đó nó theo chúng ta, nhưng mà nó không phải là một lực mạnh. Một con thú nó lại mạnh hơn, con người nó càng mạnh hơn. Cho nên con người giết người thì hai bên mặt ta thấy ám đèn, cái dòng nó theo. Mà hết sức tu nó mới đi được. Còn không nó theo hoài và nó làm cho con người bực tức và không phát triển được về tâm linh. Nó cố đè bẹp để nó trả thù. Cho nên cái dâm, cái phần hồn con người nó quan trọng. Cho nên Đức Phật kêu nhất bất sát sanh, là tâm ta luôn luôn lành. Khi chúng ta nghĩ phá cái này là phải cứu cái kia, phải làm sao để cho những cái mà chúng ta phá hoại này nó sẽ tinh đi hơn và tốt hơn. Thì cũng như chúng ta tu, ngày nay cái tánh hư tật xấu tôi là tôi đập đổ nó, tôi bỏ nó và tôi không sử dụng nó. Mà hồi trước tôi chỉ có nó mà sao, thì tôi đã cải tiến nó trở về một nơi thiện giác nhiều hơn. Thì tôi bỏ được cái này và tôi đem nó tới cái chỗ kia thì tôi nên làm. Cho nên người tu của Vô Vi đã sẵn có luồng điển của chính mình và cảm thức luồng điển của chính mình. Thì việc làm mà các bạn mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển thì những cái phần đó nó không nghĩa lý gì hết, nó được cứu rỗi. Kể cả trước kia các bạn không biết ăn chay, ăn thịt, các bạn làm pháp luân thường chuyển thì cũng cứu rỗi được, nó trở nên chay. Rồi từ đó mình cảm thức rằng phải toàn diện tiến tới thanh sạch, thì chúng ta phải từ cái giới đó chúng ta tiến lên. Thấy không? Cái ý chí các bạn mạnh, ăn một ngày một buổi các bạn cũng không thấy đói. Mà ý chí các bạn yếu, ăn một ngày bốn buổi các bạn cũng nói tôi chưa mập. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu là vun bồi ý chí. Mà ý chí của các bạn sẵn có là cứu rỗi chứ không phải sát sanh.
Nói vấn đề mà để như cơ như anh Tám với anh mới nói á, cháu thấy là ví dụ có thiệt á, trong thở có mà hát ra là chưa giống như Việt Nam lên đồng á,
lên đồng
á là người đây bỏ là đạo thiên chúa mà chị Kim mà cái đứa nhỏ còn ở bên Việt Nam á thì cháu có dẫn chị Kim vô thở là Nhật Bản thì hỏi cái mới gặp chị Kim thôi. Bà nói cho chắc chị Kim làm gì đang nói là bệnh khóc nữa, bệnh nhỏ nghe này mà sửa qua để đoàn tụ cái bệnh khóc nữa. Tại sao có biết gì vậy?
Tại chị Kim đó.
Dạ.
Chị Kim đó. Như chị biết làm người đó không? Chị biết cái mã nào đó mà chị lấy cái thọ con biết chứ. Chị đem gì đi thờ. Chị nói con bắt đầu được ngày nay như là má nhìn nhận sao mà má đặt tên cho con. Hả? Thì từ mỗi ngày má lao, má cung phụng cho con có tin tức gì con nói chuyện cho má nghe. Nha, mỗi ngày mỗi nói với nó được lâu nữa nè. Chính là nghe ở trong nhà tôi có cái bà ở đó, bà con thầy dạy cho bà vậy đó. Rồi bà đi nhà nào bà nói như là 100%, người bà không có quyền nói chuyện.
Thì hỏi bà nó nghe.
Giúp bà thôi.
Hồi đó ba con ở Việt Nam thì bị chống nạn một bên rồi bị bệnh mà không có cho bên này biết thì tự nhiên bà tả là nó giờ đi cái ba chân này thì hỏi sao biết vậy, bà nói là thần của bà là như vậy, nhưng mà có một ông Đài Loan chết cách đây 200 năm thì vô mà cũng như là có thế giới thứ hai
đi theo đó. Vì vì chị muốn ở đó là chị làm ở đó. Rất là thằng nhỏ nó báo cáo nè, từng túi ăn chị mấy đồng, loại bạc nào nó nói. Nhưng mà cái mặt mình là phải nóm xuống. Sau khi đi, cái con tà nó mới ở với mình được. Mà sáng suốt đang đã như vậy thì nó nghe được. Có chứ.
Nhưng mà họ này thì con biết được sao là khi mà luyện cái đó thì nó sẽ xảy ra. Nhưng nó chỉ
trả lời
cho tất cả những điều quá quá khứ hầu như là không từ nhiều tương lai thì không có đôi khi đúng luôn cái gì cái 50-50 cái điều tương lai hoàn toàn không được hiểu tại vì còn biên mệnh cho đời
xa vời nó nói không đúng
và tương lai thì còn 50%
nói về bao á nó nói đúng vậy nó đúng
nhưng mà cái bài này tương lai của bà nó cũng như chị Kim mới nói
cái đó là bao á. Nói về đạo pháp mà nó không được.
Hôm qua này biết cái chuyện chắc là gia đình con cũ mình đâu có tin cộng sản thả người đi đâu mà bà nói đúng là mùa qua cõi Noel này nó đoàn tụ thì tự nhiên qua thì
đang ra con như cậu bé ở Vũng Tàu đó cô bà đàn bà mà xin là cậu bé là tôi trong trại cải tạo mà ông thủ trưởng trong trại cải tạo mà có đứa con tự nó hết giờ cái gì thì nó chạy ra nhờ cậu bé nó vô trong trại nó kiếm cái ông mà mặc những thật Di Lặc mà mới bị ở tù đó. Nó nói vậy đó, ông chịu cho nó hết rồi. Vô kiếm tôi ra, nó ra mà đứa con nít trẻ 2 tháng không chịu uống sữa, không khóc nữa. Rồi tôi thấy nó cái bóng đèn ám ảnh, tôi vỗ cái óc này chút chưa, rồi tôi lấy chuyện chút bụng cho nó khóc, nó uống sữa. Rồi tôi nói nó nói, chứ hay quá, ông Tám chị bệnh hay quá. Rồi nó mới cho tôi được tự do đó. À, mà nhờ Thiên Liên ở trên mắt đảo rồi mà cái gia đình đó là cộng sản. Mà tin cậu bé, cái gì tôi hỏi cậu bé? Cái gì tôi ra hỏi cậu bé? À, giúp thôi, chúng ta hỏi. Thiên Liên à, nhiều người nó sống với những người đó cũng như vợ với chồng. Như ông nó sống với bà đó cũng như vợ với chồng. Nhưng người tôn lợi như nhau giúp cả hả? Nhưng mà cái đó không phải về đạo pháp. Giúp về đời. Cái đạo pháp là khác. Cái đạo pháp này là do cái trường tâm của mình. À, do cái công phu trường tâm cố gắng của mình để đạt cái sự thành tựu. Thì nó đòi hỏi cái khả năng sẵn có của chính mình. Tập trung nơi khả năng sẵn có của mình để đi tập. Chứ còn nhờ đổi hoài thì nay có thì nhờ cái mai nó đi mất rồi lấy ai nhờ. Phải không? Còn mình tu thường này là đạt cái sự thanh tịnh khỏi cái bệnh thì mình thấy chân lý nó đương nhiên như vậy không có cái gì phải đang lo mà đang sợ.
Thường Tám, tại sao có những người ta nằm ngủ ông Tám mà nó thấy xảy ra chẳng hạn như chuyện này rồi dài ngày sau người ta lại thấy lại cảnh nó
đó tâm linh người ta nhẹ tôi muốn nhẹ tâm linh người ta nhẹ cái tâm linh người ta nhẹ những người tu thiền ở bên này không cần phải nằm chìm bao nhưng mà tôi thấy nghi là phải sao cái linh thánh mẹ như vậy thôi. Nhưng chuyện đó cũng phải là cái chuyện hay. Tất cả là mình học hỏi đi tiến qua là đúng rồi. Mình cho cái gì là hay, cho gì là hay là mình dẫn chung tại sao. Mình chê mình mới tiến qua được. Cho nên cái mà mất của đó. Nhưng mà lại nó có một cái đừng có lo. Bởi vì mình không có cố ý. Yên tâm đi về học tu rồi cái hai nhà máy nó chạy lại tôi nói về nó khác ở chỗ đó.